Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Miên Dương trình bày sau đây.
Để đối phó với tình trạng khan hiếm trên toàn quốc, nhà cầm quyền Việt Nam quyết định bán đấu giá 100 triệu lít xăng từ nguồn dự trữ quốc gia. Theo nhận định của các chuyên gia, thì số lượng xăng dầu nói trên cũng chỉ đủ sử dụng 2 tuần lễ, trong bối cảnh là hàng trăm cây xăng trên toàn quốc chỉ hoạt động cầm chừng suốt 2 tháng qua. Trong khi đó, một nguồn tin cho biết là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nơi cung cấp gần 1/3 lượng xăng dầu tại Việt Nam, sẽ không thể hồi phục công suất trước tháng 5, không thể đạt mức yêu cầu vào giữa tháng 3 theo lệnh của Bộ Công Thương. Nhà máy Nghi Sơn đang có mức hoạt động vào khoảng 55%, tức khoảng 20.000 thùng mỗi ngày. Vào 2 tuần trước, Việt Nam đã gia tăng mức nhập cảng lên đến 800 triệu lít để giải quyết cơn khủng hoảng hiện nay.
Cơ quan điều tra Công an Sài Gòn vừa ra lệnh truy tố 13 công an thuộc phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú về tội giam giữ người dân để đòi tiền chuộc. Theo tường trình của cơ quan điều tra, trong số bị can có hai tay trưởng và phó công an phường. Thủ đoạn tống tiền là bắt giam những người vi phạm pháp luật để đòi thân nhân nộp tiền chuộc, sau đó tha bóng mà không hề phạt vạ. Các vụ tống tiền này diễn ra từ năm 2018, khi Phạm Thanh Tuấn được bổ nhiệm vào ghế trưởng công an phường. Đa số những người bị tống tiền là các nghi can dính líu đến buôn bán ma túy, với ít nhất là 51 người đã nộp tiền để được phóng thích.
Thêm một tuyến cáp quang dưới biển nối liền Việt Nam với các nước Á Châu đã bị cắt đứt vào ngày 18 tháng 2 và cho đến hôm nay vẫn chưa ghép nối được. Đây là tuyến cáp quang quốc tế thứ ba nối liền Việt Nam với thế giới đã bị gián đoạn trong năm nay nhưng vẫn chưa hoàn tất việc kết nối, mặc dù theo loan báo là sẽ hoàn tất vào cuối tháng này. Trong vòng 5 năm qua, các tuyến cáp quang dưới đáy biển Việt Nam thường xuyên bị cắt đứt, trung bình là 10 lần mỗi năm và mỗi lần kéo dài khoảng 1 tháng.
Vào hôm qua thứ Tư 23 tháng 2, Ukraine đã ra lệnh tổng động viên lực lượng trừ bị với những người từ 18 trở lên sẽ phải gia nhập quân đội để đối phó cuộc xâm lược của nước Nga. Theo sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thời gian phục vụ quân ngũ tối đa là 1 năm. Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định, đây không phải là cuộc tổng động viên mà chỉ là nhằm chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất. Trong bài diễn văn trên truyền hình, ông Zelensky tuyên bố là Ukraine vẫn theo đuổi các biện pháp ngoại giao để tháo gỡ ngòi nổ chiến tranh, nhưng dứt khoát không nhường một tấc đất cho Nga. Trong diễn văn, ông Zelensky cũng kêu các công dân Ukraine ở Nga hãy về nước, đồng thời chỉ trích các nước Tây phương đã đóng cửa tòa đại sứ. Ông cũng kêu gọi giới doanh nhân ngoại quốc không nên rút lui khỏi Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua ra lệnh đóng cửa tòa đại sứ ở Kiev và triệt thoái nhân viên ra khỏi Ukraine nhằm đề phòng một cuộc tấn công vào cơ sở này.
Chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ, Anh và Đức ban bố các biện pháp trừng phạt Nga, ba nước Canada, Úc và Nhật cũng gia nhập vào chiến dịch này. Thủ tướng Úc Scott Morrison ra lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa trương mục ngân hàng của các thành viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Bên cạnh đó, Úc sẽ cấm vận kinh tế đối với hai vùng đất ly khai ở miền đông Ukraine mà Nga công nhận nền độc lập. Bất cứ cá nhân hay công ty nào làm ăn với hai vùng đất này cũng sẽ bị trừng phạt. Riêng Thủ tướng Canada Justin Trudeau ra lệnh cấm công dân mua trái phiếu của Nga và cấm nhập cảnh đối với các nghị sĩ của Nga đã bỏ phiếu ủng hộ sự độc lập của hai vùng đất ly khai Donetsk và Lugansk. Công dân Canada cũng bị cấm giao dịch tài chánh với hai vùng đất này. Thủ tướng Nhật Fumio Kishida vào hôm qua cũng đề ra các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có việc cấm mua bán trái phiếu của Nga tại Nhật, phong tỏa trong một ngân hàng của một số quan chức Nga. Ông Kishida cho biết là sẽ tăng thêm một số biện pháp trừng phạt Nga trong vài ngày tới, bất chấp nguy cơ là sẽ bị Nga ngưng bán dầu thô và khí đốt cho Nhật.